Kính thưa cộng đoàn, ở một làng quê có một người thanh niên học lớp 12 và chăm chăm ở trong đầu thế nào tao cũng phải đậu được bằng tốt nghiệp để tao hơn mọi người trong làng. Xưa đến giờ chưa có ai tốt nghiệp phổ thông hết. Còn có một thanh niên khác đang ì ạch ở lớp 8, lớp 9 nhưng mà quyết tâm thế nào mình cũng phải vào đại học. Mình phải làm sao đó để mà vào đại học và có thể tiến xa trên cái nẻo đường học vấn của mình. Cái người mà học lớp 12 mà chỉ nhìn xuống những cái làng xóm chưa có ai tốt nghiệp cả, tao sẽ tốt nghiệp và hơn mọi người. Kẻ đó không có một cái chân trời rộng mở. Ở trên đầu của anh ta đã có một cái hàng rào, hết lớp phổ thông là xong rồi, là hết. Còn một cái người mới học lớp 8, lớp 9 thôi, nhưng mà chân trời thì rộng mở và tâm lòng thì thiết tha để mà tiến nữa, tiến xa hơn nữa trên con đường học vấn. Cái người sau đó sẽ có nhiều cơ may để mà thành công hơn là cái người đi trước. Nếu mà ai đó ở trong giáo xứ chúng ta hàng ngày đi lễ, tham dự các hội đoàn và được coi như là một người giữ đạo tốt, nhưng mà lúc nào cũng nhìn tới những người khác để hiểu rằng là còn nhiều người bê bối, còn nhiều người khô khan, còn nhiều người nguội lạnh, không được như mình, người đó sẽ không tiến lên được nữa. Còn ai đó có thể vẫn còn trục trặc, có thể vẫn còn rối, hay là còn đang trong cái thời, trong cái giai đoạn đầy những cái lầm lỗi, nhưng mà hiểu ra Chúa mời gọi mình nên công chính, và Chúa mời gọi mình sống thật tốt, Chúa gợi gọi mình phải sống giới luật của Chúa Giêsu. Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Thì cái người thứ hai đó cũng có nhiều cơ may để đi vào nước trời của Chúa và tiến xa hơn cái người thứ nhất. Đó là cái quy luật của cuộc đời. Và khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Chúa thì cũng có một cái quy luật tựa tựa như vậy. Chúng ta hiểu rằng là trong xã hội của người Do Thái, một bên là nhóm Sa Đốc, những người làm nghề tư tế, tương đối sống đời sống gọi là dư giả đầy đủ và tự hào vì Chúa thương tôi. Một bên khác là những người Pha-ri-sêu và những luật sĩ, những người cũng có đời sống khá giả, nhưng mà họ tự hào nhiều hơn vào cái đời sống nề nếp kỷ luật, giữ luật của Chúa tỉ mỉ từng ly từng tí. Thế nhưng mà đó là những cái lối nhìn của con người, dựa vào năng lực của con người. Tôi đạo đức, tôi giữ luật, tôi hơn thằng này thằng kia. Còn một số đông những người còn lại, những người nghèo và những người không có khả năng để giữ luật Môi-se, bởi vì rất là nhiều cái phức tạp, không đủ năng lực để sống, bởi vì mình nghèo và mình không có điều kiện. Chính cái đám đông ào ạt theo Chúa Giêsu, chính cái đám đông mà kéo theo Chúa Giêsu vào cả trong hoang địa 3-4 ngày trời, đó là đám đông những người nghèo, những người không có khả năng để chu toàn luật của Môi-se. Chúa Giêsu nói hiến chương nước trời cho những người đó đó. Chúa Giêsu công bố cái hiến chương nước trời của Chúa cho những con người mà ở trong cái xã hội được đánh giá là những người thấp, những người kém, những người tàn tệ, những người tệ hại. Nhưng mà để mà nói cho những người đó thì Chúa Giêsu không có nhân nhượng, không có bảo thôi anh em sống làm sao cũng được, tội lỗi một tí cũng chẳng sao, bê bối một chút cũng chẳng sao, không có đâu. Chúa Giêsu bảo rằng là nếu mà anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nguyên nghĩa đó là nếu anh em mà xong cái sự công chính của anh em mà không phong phú dư dật tràn đầy hơn sự công chính của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, anh em không được vào nước trời. Chúa Giê-xu không có bảo rằng là thôi thì cố gắng một tí tội lỗi cũng chẳng sao đâu, mà Chúa Giê-xu bảo là như vậy đó. Và Chúa Giê-xu bảo rằng là luật xưa dạy rằng, còn tôi dạy rằng. Luật xưa dạy là những người, là những điều mà người Pha-ri-sêu tuân giữ tỉ mỉ, còn Chúa Giê-xu thì đưa nó lên một cái cấp độ cao hơn nhiều, trọn vẹn hơn nhiều, và đi từ trong cái tấm lòng của con người chứ không phải ở bên ngoài như là lề luật của những người biệt phái. Chúa Giê-xu mời gọi những người theo Chúa, những người nghèo, những người mà được đánh giá thấp đến một cái mức độ cao vời như vậy đó. Ta thấy nó tựa tựa như là một cái thanh niên mới học lớp 8, lớp 9 thôi, nhưng mà mơ ước được vào đại học và đi xa hơn nữa. Ta thấy tương tự như là những người đời sống vẫn còn tệ hại, nhưng mà không có đặt một cái ranh giới, đặt một cái mức trung bình cộng ở trên đầu của mình, để rồi quanh quẩn với lại một cái mức độ trung bình cộng, giữ luật cho nó vừa vừa phải để khỏi mất linh hồn. Không có. Nước trời của Chúa không phải là thái độ so đo tính toán làm sao vừa đủ để vào nước trời, mà nước trời của Chúa là một lời mời gọi đi xa. Hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và ai mở lòng ra để mà dám can đảm, dám ước mơ đi vào nẻo đường hoàn thiện đó, thì người ấy sẽ hiểu ra đây không phải là nẻo đường luân lý, nghĩa là nẻo đường dựa vào sức của mình, mà là nẻo đường của ơn cứu độ, nẻo đường của chính Thánh Thần Chúa, của chính sức mạnh của Chúa, chính tình thương của Chúa. Bài tin mừng chúng ta nghe đặt nằm trong bài giảng trên núi. Chúa Giê-xu công bố hiến chương nước trời, và ở nơi đó tình thế đã thay đổi rồi. Không còn là nỗ lực của con người nữa, mà là chính quyền năng của Chúa sẽ thực hiện. Không còn là mỗi người tự loay hoay với cái sức của mình, với cái khả năng của mình, nhưng mà chính Thiên Chúa tặng ban nguồn sức sống của Ngài. Những ai dám mơ ước cao vời thì mới chạy đến với tình thương và quyền năng của Chúa. Những ai dám mơ ước đi đến, đi trọn con đường công chính mà Chúa Giê-xu mời gọi, thì mới hiểu ra tôi cần tới Thánh Thần Chúa và cần tới ơn cứu độ của Chúa để có thể đi vào nước trời của Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta, những người nghèo đó, những người mà tự nhận ra mình vẫn còn yếu kém đó, thì chạy đến với Chúa để không dừng lại ở mức độ trung bình cộng trong đời sống đức tin, mà khao khát và trông chờ một sự hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mời cộng đoàn cùng tiên sinh đức tin.